Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay 29 tháng 10, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc người điên có thể làm thánh không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài nguồn gốc lịch sử và nghệ thuật của đền thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh trình bày.
Vatican, Thiên Cha cầu mong các tổ chức nhân đạo có thể luôn hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản của tình nhân đạo không thiên vị, trung lập và độc lập. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 28 tháng 10 dành cho các tham dự viên Hội nghị Quốc tế kỳ 3 về Công pháp Quốc tế Nhân đạo, nhóm tại Roma. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có một số bộ trưởng của các nước. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, mặc dù có công pháp quốc tế về nhân đạo, nhưng người ta thấy vẫn có nhiều hậu quả tiêu cực của chiến tranh trên các thường dân, những tội ác kinh khủng trà đạp con người và phẩm giá của họ, bất chấp những nguyên tắc sơ đẳng nhất về nhân đạo. Ngoài ra cũng có tình trạng bao nhiêu gia sản, kho tàng văn hóa của nhân loại bị biến thành đống gạch vụn, nhà thương, trường học, nhà thờ bị cố tình tấn công và phá hủy. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác trước hiện tượng, sự phổ biến quá nhiều tin tức thuộc loại đó đưa tới tình trạng con người không còn nhạy cảm trước tính chất trầm trọng của vấn đề và không còn cảm thương cởi mở tâm hồn trong tình liên đới. Vì thế, cần phải có một sự hoán cải tâm hồn, cởi mở con tim đối với Thiên Chúa và tha nhân, thúc đẩy con người khắc phục sự dửng dưng, lãnh đạm và sống tình liên đới thực sự. Tuy có hiện tượng trên đây, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi nhiều tổ chức từ thiện và phi chính phủ trong và ngoài giáo hội, với các thành viên bất chấp vất vả và nguy hiểm chăm sóc những người bị thương và các bệnh nhân, chôn cất những người qua đời, cung cấp lương thực và nước uống cho những người đói khát, viếng thăm những người bị cầm tù. Ước gì các tổ chức nhân đạo luôn có thể hành động phù hợp với các nguyên tắc căn bản về tình nhân đạo giữa thái độ khách quan không thiên vị, trung lập và độc lập.
Brazil, thứ Bảy hôm qua 28 tháng 10, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho Linh Mục Giovanni Schiavo ở thành phố Caxias do Sul bên Brazil. Cha Giovanni Schiavo sinh tại Vicenza, miền Bắc Italia vào ngày 8 tháng 7 năm 1903, gia nhập dòng Thánh Giuse do Thánh Leonardo Muriando sáng lập và thụ phong linh mục năm 1927 khi 24 tuổi, cũng tại Vicenza. Sau 4 năm hoạt động tại Italia, cha Schiavo được bề trên gửi sang Brazil thi hành sứ vụ tại nhiều cộng đoàn khác nhau. Sau cùng, cha phụ trách việc huấn luyện cho một nhóm nữ tu người Brazil thuộc dòng thánh Muriando. Cha bị bệnh nặng và qua đời ngày 27 tháng 1 năm 1967 tại Caxias do Sul, hưởng thọ 63 tuổi. Án phong chân phước cho cha Schiavo được khởi sự năm 2001 tại địa phương và năm 2003 toàn bộ hồ sơ được chuyển về Bộ Phong Thánh ở Roma. Và giai đoạn chót là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Schiavo được công bố ngày 1 tháng 12 năm 2016 theo lệnh của Đức Thánh Cha. Cha Schiavo đã hiến thân giúp đỡ người nghèo, người trẻ, không quản ngại mệt nhọc và lo lắng. Cha được nâng đỡ nhờ một đức tin mạnh mẽ và xác tín rằng tuân hành thánh ý Chúa, đó là tóm gọn trọn ý nghĩa của một cuộc sống hiến thân cho Thiên Chúa và tha nhân.
Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, kêu gọi Âu Châu tìm lại lý tưởng của mình. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 27 tháng 10 vừa qua, trong diễn văn khai mạc hội nghị về chủ đề Nghĩ lại Âu Châu, do Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu tổ chức tại Roma với sự tham dự của 300 nhân vật thuộc các lĩnh vực chính trị, tôn giáo và xã hội đến từ các nước Âu Châu. Đức Hồng Y Parolin khẳng định rằng, đứng trước những thách đố hiện nay, từ cuộc khủng hoảng kinh tế tới khủng hoảng di dân, người ta có cảm tưởng Âu Châu là một đại lục mệt mỏi và già nua. Người ta tự hỏi, đâu là thực tại, hy vọng và lý tưởng của Âu Châu ngày nay? Đâu là nền văn hóa mà Âu Châu đề nghị? Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, để trả lời những câu hỏi trên đây, Âu Châu cần tìm lại ký ức của mình, đặt con người ở vị trí trung tâm, cùng với men, tình huynh đệ và ý chí tôn trọng sự thật và công lý. Lên tiếng sau diễn văn khai mạc của Đức Hồng Y Parolin, ông Franz Timmermans, đệ nhất Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, nhận định rằng Liên hiệp Âu Châu đang trải qua một cuộc khủng hoảng hiện sinh về các giá trị. Khi thu hẹp mọi sự vào chủ nghĩa duy thực dụng, chúng ta đã đánh mất nhiều nhân sự. Chiều hôm qua 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các vị lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu trước khi tiếp kiến chung các tham dự viên hội nghị này.
Kampala, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, kêu gọi các linh mục Phi Châu hãy ở lại đại lục này để truyền giáo. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục, tu sĩ và chúng sinh hôm 27 tháng 10 vừa qua tại Đại chúng viện quốc gia Garba thuộc Tổng giáo phận Kampala, thủ đô Uganda, nơi Ngài đến viếng thăm, Đức Hồng Y Filoni đặc biệt nhấn mạnh rằng nhiều linh mục Phi Châu muốn đến Âu Châu và Hoa Kỳ để làm thừa sai, nhưng họ lại không sẵn sàng đến các vùng sâu vùng xa ở Phi Châu và tại chính đất nước của họ. Đức Hồng Y cũng nói, cần phải có một tinh thần truyền giáo thực sự, vì việc loan báo tin mừng không phải chỉ thực hiện giữa bốn bức tường của một nhà thờ, nhưng còn phải đi tới những vùng khó khăn như bao nhiêu khu vực nghèo tại Phi Châu. Giáo hội không cần những người làm việc bàn giấy, nhưng cần những thừa sai hăng say. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đặc biệt nhấn mạnh sự hiệp thông cần thiết với Đức Giáo Hoàng, với các giám mục, theo truyền thống giáo hội tại Uganda, và Ngài cũng nhận xét rằng, rất tiếc là gần đây có những phản bội và chia rẽ gây ngạc nhiên. Ngài kêu gọi các linh mục đừng theo thói thế gian, khiến cho cả những giám chức cũng tìm kiếm quyền bính và đặc ân. Sau cùng, Đức Hồng Y Filoni nhắn nhủ hãy vượt thắng óc bộ tộc đang gia tăng trong hàng giáo sĩ, gây gương mù gương xấu trầm trọng.
Tokyo, Đức cha Tatsuhiro Isao Yamakikuchi, tân Tổng giám mục giáo phận Tokyo, Nhật Bản, cho biết Ngài sẽ đẩy mạnh tinh thần truyền giáo tại giáo phận này. Đức Tổng giám mục Kikuchi thuộc dòng Ngôi Lời đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Nhật Bản hôm 25 tháng 10 vừa qua, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Peter Tadeo Okada về hưu. Đức Tổng giám mục Kikuchi năm nay 59 tuổi, sinh trưởng tại Sendai ở miền Bắc Nhật, gia nhập dòng Ngôi Lời năm 1985, theo học tại Australia 6 năm, rồi được gửi sang truyền giáo tại Ghana bên Phi Châu, và từng làm giám tỉnh dòng Ngôi Lời tại đây. Năm 2004, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Niigata ở miền Tây Bắc Tokyo, chỉ có 7.000 giáo dân công giáo. Nay, Ngài coi sóc Tổng giáo phận Tokyo lớn nhất tại Nhật với 90.000 tín hữu công giáo trên tổng số 9.200.000 dân tại thủ đô. Tuyên bố với hãng tin Asia News ở Roma hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức tân Tổng giám mục Kikuchi cho biết Ngài chưa hề sống tại Tokyo và cũng chẳng quen biết linh mục hoặc người nào tại đây. Đây thực là một thách đố lớn đối với Ngài. Đức cha nói, giáo phận Tokyo là cộng đoàn công giáo lớn nhất tại Nhật, nhưng luôn là một thiểu số so với dân chúng. Vì thế, cộng đoàn giáo hội phải là một cộng đoàn truyền giáo, làm chứng về giá trị tin mừng bằng cuộc sống của mình. Để được như vậy, tôi tin rằng cộng đoàn giáo hội phải hiệp nhất trong khi duy trì những khác biệt đặc thù của mình, đạt tới sự hiệp nhất trong sự khác biệt, đó là ưu tiên của tôi ở Tokyo. Đức cha Kikuchi nói thêm rằng, điều mà tôi có không phải là những bằng cấp, nhưng là kinh nghiệm truyền giáo của tôi ở Ghana như một linh mục thừa sai trẻ. Vì thế tôi hy vọng có có thể gia tăng tinh thần truyền giáo nơi các tín hữu của tôi trong giáo phận.
Ban Việt ngữ Đài Vatican xin thông báo cùng quý thính giả, từ Chủ nhật 29 tháng 10 hôm nay, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Vatican sẽ chỉ phát một lần vào ban sáng từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam, và chương trình sẽ không được phát lại vào ban tối lúc 20 giờ 15 phút như thời gian trước đây. Xin quý thính giả lưu ý. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết cầu nguyện với đề tài Ước mơ của cô bé người Syria.
Đến với Liban, một đất nước nhỏ bé vùng Trung Đông, tôi khám phá nhiều điều không mới lạ, nhưng thực sự xúc động và bị sốc. Liban rất nhỏ, diện tích Việt Nam gấp hơn 30 lần diện tích Liban, và dân số Việt Nam gấp hơn 15 lần dân Liban. Tuy nhỏ bé, nhưng đừng quên, đây là một trong những điểm nóng nhất của thế giới trong bao nhiêu năm trời. Liban là láng giềng của Syria đang khủng hoảng trong chiến tranh. Trên đất Liban hiện có 2 triệu người tị nạn từ Syria dạt qua. Phần lớn những người này sống trong các trại tị nạn trải rộng khắp đất nước. Liban vừa nằm gần kề, vừa là đối thủ với Israel. Xung đột nhiều khi trở thành cuộc chiến. Hiện tại, ai có visa Israel hoặc có đóng dấu của Israel trên passport đều không được vào Liban, và ngược lại cũng thế. Cũng vì thế mà Liban tỏ ra bạn bè với những người Palestine chạy loạn khỏi cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Tuy nhiên, về vấn đề người Palestine tị nạn tại Liban, người dân Liban cũng vẫn còn rất bất đồng. Như thế, hiện tại trên đất Liban vừa có các trại tị nạn của người Palestine, vừa có các trại tị nạn của người Syria. Các trại tị nạn của người Syria thì đúng nghĩa là các trại tị nạn, vì họ mới ở đây mấy năm, từ khi chiến tranh Syria bùng nổ. Còn các trại tị nạn của người Palestine thì đã trở thành những thành phố chật chội đông đúc với những tòa nhà cao tầng ổ chuột, vì họ đã sống tại những nơi này từ năm 1948. Cả người tị nạn Palestine và người tị nạn Syria đều không thể có quyền công dân. Mặc dù họ sống trên đất Liban, nhưng họ không có bất cứ quyền nào liên quan đến quyền công dân như người Liban. Ví dụ, họ không thể đi học, họ không thể xin việc làm. Và những khu vực của các trại tị nạn như thế là ngoài vòng pháp luật và theo quy chế tự trị của từng trại. Thực tế là vô cùng phức tạp. Trong một thành phố ổ chuột nọ, dành cho người tị nạn Palestine, có một cô bé tị nạn người Syria. Cô bé ở đây đã mấy năm cùng với mẹ mình. Tôi đoán là mẹ của cô bé cũng thuộc hạng giàu sang, nên tuy là tị nạn, cô bé vẫn được học trong một môi trường tốt. Cô bé không học trong những ngôi trường nghèo nàn xóa mù chữ do những người tị nạn Palestine tự dựng lên. Cô bé cũng không học trong trường công của Liban vì không được phép. Nhưng cô bé được học trong một ngôi trường tư nằm ngoài thành phố ổ chuột. Trường này có liên kết cách nào đó giữa người Palestine và hệ thống trường của Mỹ. Cho nên, tuy cô bé ở một trong những nơi tồi tàn nhất thế giới, nhưng lại đi học trong một môi trường tốt hàng đầu thế giới. Trường trình học rất chuyên nghiệp, môn toán và các môn khoa học đều học bằng tiếng Anh. Các môn như lịch sử, địa lý, văn học thì học bằng tiếng mẹ đẻ là tiếng Ả Rập. Tuy còn nhỏ tuổi, có lẽ khoảng 12 hoặc 14 gì đó, cô bé ăn nói thành thạo tiếng mẹ đẻ Ả Rập và tiếng Anh. Em bắt đầu học tiếng Đức. Em còn nói, ước mơ của em là thành thạo 7 thứ tiếng, có thể kể các ngôn ngữ tiếp theo là Tây Ban Nha, tiếng Hoa, vân vân. Tôi thầm cảm phục, tôi khen em một câu, em cười tươi. Tôi nghĩ em có thể làm được. Tôi hỏi, em muốn học nhiều ngôn ngữ như thế để làm gì? Em hồn nhiên đáp. Như anh biết rồi đấy, biết nhiều ngôn ngữ là để có thể nói chuyện và làm việc với mọi người trên thế giới. Tôi hỏi tiếp, sau này em thích làm nghề gì? Em đáp, em thích làm kỹ sư, nhưng là kỹ sư trực tiếp làm chân tay, chứ không chỉ là tính toán. Tôi hơi ngạc nhiên, vì bé gái mà lại thích việc con trai, nhưng không sao, cũng tốt thôi. Em chỉ tay lên những người công nhân đang xây dựng những căn nhà ngay lề đường. Có cả những căn nhà xây thêm để lên 2 tầng, 3 tầng hoặc hơn nữa. Nhưng kỳ thực, đây vẫn chỉ là những căn nhà ổ chuột. Đến đây tôi hết sức chạnh lòng. Với biết bao nhiêu năng lực, niềm tin, ước mơ, hy vọng tràn trề như thế, mà em chỉ mong đạt tới một thành quả vô cùng tầm thường như thế. Đúng là cái khó nó bó cái khôn. Có lẽ thực tế mà nói, em có ước mơ hơn thì cũng chẳng ích gì. Vì tất cả những gì vây quanh em trong hoàn cảnh của em không cho phép em nghĩ khác. Mà nếu có nghĩ khác đi chăng nữa, em cũng hầu chắc chẳng làm được gì khác hơn. Tôi cũng nhớ lại cảnh mấy em bé trong trại tị nạn người Syria mà tôi gặp mấy ngày trước. Các em cả trai lẫn gái đều trông rất đẹp và sáng sủa. Các em đang nghịch chiếc xe đạp cũ. Có em chơi với những bộ phận đã hư của xe đạp. Những điều ấy làm tôi nhớ về tuổi thơ của mình. Mình cũng từng thích vui chơi với những đồ bỏ ấy. Vui chơi với những vòng bi, với những chiếc lan hoa, với nhiều bộ phận đã hỏng của xe đạp. Vui chơi với những cái đài đã hư. Lúc ấy, trong tâm tưởng, tôi cũng chỉ mơ ước trở thành kỹ sư. Kỹ sư khi ấy có nghĩa là biết sửa xe đạp, có nghĩa là biết sửa những cái đài bán dẫn. Kỹ sư cũng có thể có nghĩa là những người thợ mộc làm nên những vật dụng trong nhà, hoặc những người thợ nề biết xây tường, xây nhà. Thử mở tầm nhìn ra thế giới, cả mấy ngàn năm trước, người ta đã xây được những tòa nhà, các hệ thống dẫn nước trong thành phố. Hiện tại về mặt kỹ thuật, về công nghệ, có lẽ chẳng cần nói nhiều thì mọi người đều có thể hình dung ra độ phát triển đến chóng mặt trên thế giới. Hiện tại, nhiều sinh viên Việt Nam vẫn say mê chế tạo những chiếc kính thiên văn nho nhỏ, thì ở châu Âu, những người bình dân, nếu muốn, họ đã có thể sở hữu một chiếc kính chuyên nghiệp để khám phá bầu trời. Có lẽ không sai khi nói, những người bình dân nghiệp dư ấy còn giỏi hơn những sinh viên, thậm chí giảng viên chuyên ngành thiên văn của Việt Nam mình. Ví dụ về thiên văn chỉ là phép ẩn dụ cho nhiều điều khác nữa. Vươn tầm ra thế giới không chỉ là cần ngôn ngữ, ví dụ như tiếng Anh, nhưng thực sự cần rất nhiều thứ, trong đó tầm nhìn là vô cùng quan trọng. Nếu không thay đổi tầm nhìn, nếu không xây dựng tầm nhìn cho đúng, cho rộng mở, cho sâu xa, thì có lẽ cả đất nước cũng chỉ như bé gái thơ ngây kia, tuy rất giỏi và đầy tràn năng lực hoài bão, nhưng chỉ vươn tới mục đích xây được những căn nhà tồi tàn, tuy nhiều tầng, nhưng vẫn là những khu nhà ổ chuột.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, Linh Mục Phan Tấn Thành và Mai Anh xin giải đáp thắc mắc, người điên có thể làm thánh không?
Kính thưa quý vị thính giả, phụng vụ sắp sửa mừng lễ các thánh. Theo công đồng Vaticano II, tất cả mọi người Kitô đều được mời gọi nên thánh. Thế thì những người điên có thể làm thánh được không? Có bao giờ giáo hội phong thánh cho người điên không? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Để trả lời cho câu hỏi này, thiết tưởng nên phân biệt ba ý nghĩa khác nhau của từ điên. Thứ nhất, theo nghĩa y học. Thứ hai, theo nghĩa thần học và kinh thánh. Thứ ba, theo nghĩa lịch sử. Theo nghĩa thứ hai và thứ ba chỉ có các thánh điên, còn theo nghĩa thứ nhất thì không.
Tại sao vậy thưa cha?
Chúng ta sẽ thấy lý do khi phân tích các ý nghĩa khác nhau của từ ngữ. Nghĩa thứ nhất thông thường hơn cả, tạm gọi là nghĩa y học. Người điên là người bất trí khôn, không còn sáng suốt để hiểu biết các ý nghĩa của hành vi mình. Hiểu theo nghĩa này, người điên không có công mà cũng chẳng có tội gì, bởi vì không thể nào quy trách nhiệm cho họ được. Như vậy không thể có ông thánh điên. Tuy nhiên, chúng ta có thể mở rộng hơn ý nghĩa của từ điên sang các bệnh tâm thần. Các bệnh này có nhiều loại, nhiều cấp độ. Các nạn nhân cũng có lúc tỉnh táo và có khi không làm chủ được mình. Vấn đề trách nhiệm cũng mang tính cách linh động, tùy theo mức độ mà đương sự làm chủ được hành vi của mình hay không. Dựa vào đó, hình luật có thể kết án hay tha bổng một bị cáo khi họ phạm một tội, tùy theo hành vi được thực hiện lúc họ tỉnh táo hay là lúc thác loạn. Đó là nó đến tội phạm, nghĩa là hành vi xấu. Thế còn hành vi tốt thì sao? Chắc chắn là họ cũng có khả năng làm điều tốt, đáng khen, nhân đức khi họ hành động có ý thức. Nhưng mà có thể phong thánh cho họ hay không? Các nhà thần học đưa ra hai ý kiến tương phản nhau. Một bên cho rằng họ có thể được phong thánh. Bởi vì nếu có những bệnh nhân về thể xác đã nên thánh vì chấp nhận sự đau khổ của mình trong tinh thần kết hiệp với Chúa Giêsu, thì tại sao lại loại trừ khả năng của những bệnh nhân về tâm thần? Họ cũng khổ sở vì nghịch cảnh của mình lắm chứ. Đối lại, ý kiến phủ nhận thì nói rằng việc so sánh hai tình trạng bệnh lý không cần dính. Người bệnh về thể xác vẫn sáng suốt về tinh thần và có thể hiểu biết ý nghĩa cái bệnh của mình, và đây là công phúc của họ. Tiếc rằng điều này bị hạn chế ở nơi người mắc bệnh tâm thần. Dĩ nhiên cả hai đều có thể làm thánh trước mặt Chúa, nhưng mà có lẽ xã hội không nên đề cao và người mắc bệnh tâm thần như là mẫu gương để bắt chước.
Cha đã chuyển sang ý nghĩa thứ hai rồi, phải không ạ?
Chưa, vẫn còn ở nghĩa thứ nhất, nghĩa là hiểu theo ý nghĩa của y học. Bây giờ tôi bước sang nghĩa thứ hai, tức là nghĩa kinh thánh và thần học. Trong thư thứ nhất gửi các tín hữu Corinto ở chương 1, các câu từ 18 đến 25, Thánh Phaolô nói tới sự điên rồ của thẩm giả đối lại với sự khôn ngoan của thế gian. Và từ đó, Ngài rút ra một kết luận ở chương 3 câu 18 như thế này. Nếu trong anh em có ai tự cho mình là khôn ngoan theo thói đời, thì hãy trở nên điên rồ để được khôn ngoan thật. Sang tới chương 4, Thánh Nhân tự xét mình và hạ người như thế khi viết rằng, tôi thiết nghĩ, Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị án tử hình. Bởi vì chúng tôi đã đến trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại với Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Anh em được kính trọng, còn chúng tôi bị khinh khi. Cho đến ngày, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ, lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng. Bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành. Bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu. Bị vu khống, chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ, chúng tôi ăn đây như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Giọng văn xem ra có vẻ mỉa mai, nhưng mà đằng sau đó, Thánh Phaolô đã như muốn nói rằng, tất cả những ai muốn theo Chúa Kitô đều phải trở thành điên dại, bởi vì họ chấp nhận một hệ trật giá trị khác hẳn với thói đời. Người đời chạy theo tiền tài, danh vọng, địa vị khoái lạc. Vì thế, những ai đề cao đức hiền từ, khiêm tốn, nhẫn nhục, khó nghèo, hy sinh, phục vụ, đi bị quay lại điên rồ, hay ít là dại dột. Khỏi nói ai cũng biết, các thánh đều là những người điên theo nghĩa đó.
Nói như vậy thì đâu còn nghĩa thứ ba của từ điên nữa thưa cha?
Như vừa nói, tất cả các thánh đều là những người điên dại dưới cái nhìn của thế gian. Bởi vì các ngài đã chọn lựa một bậc thang giá trị khác với thói đời. Dù vậy, đời sống của các ngài rất bình dị, thân thiện với hết mọi người, không có chi lập gì khác thường. Thế nhưng, trong lịch sử giáo hội, có một hạng người gọi là các thánh điên, đặc biệt là ở bên các giáo hội Đông Phương. Đó là lý do vì sao tôi xếp vào ý nghĩa thứ ba của từ điên, theo nghĩa lịch sử. Bên cạnh các thánh tử đạo, giáo mục, đan sĩ, trinh nữ, còn có thêm các thánh điên. Trong lịch phục vụ của giáo hội Latin không có hàng ngũ này, nhưng mà họ được nhắc đến cho các giáo hội bên Đông Phương. Những dạng thức đầu tiên đã thấy ở bên Ai Cập từ lúc bắt đầu đời sống đan tu hồi thế kỷ thứ 4. Người ta thấy có những ẩn sĩ sống trên một cột suốt đời, hoặc chỉ có một tấm vải che thân vào mùa hè cũng như mùa đông. Tuy nhiên, cái hình thức các thánh điên trở nên quen thuộc ở bên Nga từ thế kỷ thứ 11 và đạt tới cao điểm vào thế kỷ thứ 14 dưới dạng thức là phong trào những người điên của Đức Kitô, Eurodivision, như là phản ứng lại các lề lối phụng tự hình thức trong xã hội và chế độ độc tài của nhà nước. Họ giả điên giả khùng và bằng lời nói hoặc cử chỉ họ chế giễu các lối sống giả hình trong xã hội cũng như là đả kích các bảo vương. Họ chấp nhận bị khinh rẻ nhằm bày tỏ sự điên rồ của thẩm giả mà Thánh Phaolô đã rao giảng. Trên thực tế, nếp sống của họ thật đáng khâm phục và họ được tôn kính ngang hàng với các ngôi sứ. Cái ngôi nhà thờ chính tòa nằm ở ngay đầu quảng trường đỏ của thủ đô Moscow rồi chứng kiến thánh Basilio qua đời khoảng năm 1555, một người điên được an táng tại đây. Nói chung, người ta phân biệt hai khung cảnh của phong trào này, thành thị và nông thôn. Trước hết, phong trào bắt đầu xuất hiện ở các thành phố, và cụ thể là tại hai địa điểm, thánh đường và quảng trường. Trong thánh đường, người đi dạo thường rút lui vào đây một mình để cầu nguyện trong thiên lặng. Nhưng mà ở quảng trường, họ giả điên để chi giễu những thói tục ngang trái trong xã hội và trong giáo hội. Họ thật là can đảm, nhất là khi đương đầu với các bạo vương. Một tấm gương là thánh Basilio. Ông này dám chỉ trích vua Ivan, tôi gọi là Ivan kinh hoàng, không chỉ vì những hành vi bất công của nhà vua, mà dám bêu xấu đời tư của vua nữa. Một lần ông đối diện với nhà vua, đưa cho vua một miếng thịt sống. Vua khước từ vì đã là không ăn thịt trong mùa chay. Ông đáp lại: phải rồi, vua không ăn thịt trong mùa chay, nhưng vua đã uống máu bao nhiêu dân này, kể cả khi bắt họ ra mặt trận để giao chiến. Thế nhưng vua này không dám thủ tiêu ông, mà là tôn trọng ông, đến nỗi nhà vua tình nguyện vác hòm trong lễ an táng của ông. Như vừa nói trên, ngôi thánh đường tại quảng trường đỏ được dâng kiến cho thánh Basilio. Chúng ta có thể đoán rằng, tuy lời giảng và cách sinh sống của các thánh điên có thể làm cho nhiều người khó chịu, nhưng mà dân dân vẫn kính nể họ vì nếp sống khắc khổ của họ, và đôi khi họ cũng làm phép lạ nữa. Ngoài ra, cũng không nên bỏ qua việc từ thiện của họ đối với người nghèo. Sang thế kỷ thứ 18, hoàng đế Phêrô đệ nhất ra sắc lệnh bắt bỏ tù tất cả mấy anh giả điên này, bị kết tội là hạng giả hình. Vì bị đàn áp ở thành phố, cho nên phong trào di chuyển về nông thôn. Sự di chuyển cũng làm cho phong trào biến thái không nhỏ, theo nghĩa là trước đây ở thành thị phần lớn những người điên thuộc nam giới, còn khi về nông thôn thì đa số thuộc phái nữ.
Thưa cha, có bao nhiêu thánh điên trong giáo hội ạ?
Thật khó mà đưa ra một con số chính xác. Bên giáo hội chính thống, thủ tục phong thánh không giống như là bên giáo hội công giáo. Việc phong thánh ở bên giáo hội Đông Phương được gọi là tôn vinh. Theo nghĩa là không phải giáo hội tôn phong một người để làm thánh, nhưng là tôn vinh Thiên Chúa vì đã tỏ lộ vinh quang của Ngài nơi cuộc đời của các thánh. Việc tôn vinh này mang tính địa phương, chứ không có tính cách phổ quát. Một dấu hiệu mà Thiên Chúa biểu lộ vinh quang là phép lạ xảy ra chung quanh ngôi vộ của vị thánh. Những người muốn thiết lập danh sách của vị thánh điên thì đếm được hơn kém 30 vị. Trong số những vị thánh nổi tiếng, thiết tưởng nhắc tới một phụ nữ tên là thánh Credija, năm 1720 tới 1790. Bà là vợ của một sĩ quan trong quân đội hoàng gia. Ông ta đột ngột qua đời chưa kịp lãnh các bí tích khi bà mới có 26 tuổi. Bà cảm thấy lo lắng cho số phận của ông, cho nên quyết định sẽ thay thế ông. Bà mặc quân phục của ông, bán hết gia tài, sống với người nghèo. Ban ngày bà giúp đỡ họ, ban đêm bà vào nhà thờ một mình để cầu nguyện. Bà được ơn nói tiên tri, và các lời tin báo của bà đều đúng. Khác một điều là bà hoàn toàn báo trước những điều lành hay là may mắn, chứ không có báo trước tai họa. Không lại chi mà ai cũng muốn gặp bà, mong được chào bà hạnh phúc. Sau khi bà qua đời, mộ của bà trở thành nơi hành hương vì đã xảy ra nhiều phép lạ. Bà được tôn là bổn mạng của thành phố Saint Petersburg.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài nguồn gốc, lịch sử và nghệ thuật của đền thánh Đức Bà Loreto ở miền Trung Italia.
Kính thưa quý vị thính giả, có một truyền thống xưa cử hành trong nhà thờ Thánh Maria Loreto, ngôi nhà của Đức Mẹ tại Nazareth, trong đó mẹ chào đời và đã được thiên thần Gabriel truyền tin cho biết mẹ sẽ là mẹ đấng cứu thế. Ngôi nhà này đã được các thiên thần ban đầu đem qua Taxato, gần Fiume, tức Rijeka bên Croatia. rồi được đem đến nhiều nơi khác nhau trong vùng Recanati, cho tới khi được đặt trên đồi Loreto, nơi hiện có đền thánh Loreto. Các học giả muốn sưu tầm các tài liệu của biến cố này xác định rằng căn nhà đã được đem tới đây đêm ngày mùng 9 rạng ngày mùng 10 tháng 12 năm 1294. Phần nòng cốt của ngôi nhà thánh gồm một căn phòng có ba bức tường hướng về phía tây đông, không có móng riêng. Phía tây mở đã được bổ túc ban đầu bằng một cung thánh nhỏ. Các tường của phần chính ngôi nhà bao gồm các hàng đá được đẽo thô sơ bằng búa, đôi khi trên mặt giống như xương cá, gắn liền nhau bằng một lớp bùn và cao tới phân nửa bức tường. Người ta cũng nhận thấy các viên đá được sử dụng trở lại vuông vức hơn và các mảnh nung của các bức khảm đá màu cũ thời đế quốc Roma trên bức tường phía nam và thuộc thời Trung Cổ trên bức tường phía bắc. Chiều dày của các bức tường vào khoảng 90-100 cm với cấu trúc đệm bên trong gồm đất, các mảnh gạch, ngói Roma và sỏi lấy từ sông. Phần bên trên các bức tường bên trong còn duy trì được các lớp bích họa còn sót lại nói chung thuộc các thế kỷ 14 và 15 và được gán cho các họa sĩ vùng Umbria và Marche Trung Italia. Chắc hẳn đó là các bức bích họa như vật tạ ơn ex voto vẽ hình Đức Mẹ Bồng Chúa Hải Nhi như thường thấy, hay cho người xin vẽ và thường có cả hình của họ trên đó. Bên trong ngôi nhà thánh có một tượng Đức Mẹ tạc bằng gỗ chắc bá, có mặc áo choàng được trang sức rất đẹp và quý giá, gọi là áo choàng Dalmatica. Trên đó có treo nhiều vật tạ ơn ex voto. Tượng bắt chước bức tượng cổ xưa hơn đã bị cháy năm 1921. Đây là một tác phẩm tạc bằng tay thuộc thế kỷ thứ 14.
Đã có rất nhiều họa sĩ, điêu khắc gia và kiến trúc sư làm việc tại Loreto và thu thập chung quanh trung tâm thánh mẫu này biết bao nhiêu kho tàng nghệ thuật, khiến cho đền thánh trở thành điểm gặp gỡ của các trường phái và khuynh hướng nghệ thuật khác nhau. Cộng thêm với truyền thống địa phương, tất cả đều nhằm bảo đảm cho đền thánh Đức Mẹ được trang hoàng một cách cao quý và xứng đáng nhất. Tuy nhiên, thời kỳ nghệ thuật lớn lao nhất tại Loreto là vào cuối thế kỷ 15 và đầu thế kỷ 16. Các giáo hoàng can thiệp hầu như không ngừng và với các viễn tượng xa rộng và các phương tiện cũng như nhân lực thích hợp. Từ đó phát xuất ra sự đa diện của các nghệ sĩ hoạt động tại Loreto và các tác phẩm đủ loại của họ nhằm thỏa mãn các đòi hỏi tôn giáo, quân sự và dân sự. Năm 1469, đức cha Nicola delle Aste, giám mục Recanati, nảy ra tư tưởng và thăng tiến việc xây nhà thờ như thấy hiện nay. Người ta không biết tên của kiến trúc sư đầu tiên. Ngày mùng 3 tháng 10 năm 1471, kiến trúc sư Marino di Marco Cedrino ký hợp đồng xây tường và các trụ cột của cung thánh. Năm 1483, kỹ sư Giuliano da Maiano bắt đầu lợp mái cung thánh. Năm 1487, kiến trúc sư Baccio Pontelli vẽ đường đi vòng kiểm soát chung quanh đền thánh. Nó gồm các cầu thang, trang hoàng với các phần nhô cao, dựa trên các đế bên dưới và đường đi tuần hành bên trong. Việc xây cất được giao cho ông Pietro Amorosi thực hiện. Cấu trúc kinh thánh như thế duy trì được các đặc tính của lối kiến trúc thánh, đồng thời do các hoàn cảnh thời đó cũng là cấu trúc của một pháo đài chống lại các toán cướp biển đột nhập từ phía bờ biển Adriatico. Năm 1498, kiến trúc sư Giuliano da San Gallo được triệu mời đến xây cất đền thánh với hợp đồng ký kết năm 1499. Ông phải nâng cao mái tròn đền thánh và đã hoàn thành ngày 23 tháng 5 năm 1500. Theo các sử gia, sức mạnh của mái tròn đã khiến cho các trụ cột bị lún. Các công trình củng cố đầu tiên do kiến trúc sư Francesco di Giorgio Martini đảm trách. Kiến trúc sư Bramante tiếp tục công trình củng cố đền thánh. Kiến trúc sư Andrea Sansovino tiếp tục củng cố các cột có dấu hiệu bị lún. Sau đó, hai kiến trúc sư Antonio da San Gallo trẻ và Raniero Nerucci phải can thiệp thêm. Mặt tiền đền thánh được xây năm 1571 do Giovanni Boccalini vẽ kiểu và do kiến trúc sư Lattanzio Ventura hoàn thành năm 1587. tháp chuông được ông Luigi Vanvitelli xây giữa các năm 1750-1755.
Song song với lòng hăng say nhiệt thành của các kiến trúc sư là lòng hăng say của các họa sĩ và nhà điêu khắc nổi tiếng thuộc các thế kỷ từ 15 tới 20 trong việc trang hoàng bên trong đền thánh. Hai họa sĩ đầu tiên là Luca Signorelli và Melozzo da Forlì. Ông Signorelli vẽ các bức bích họa ca đoàn các thiên thần, bốn thánh sử, các tông đồ và cảnh thánh Phaolô trở lại trong nhà mặc áo thánh Gioan năm 1479. Ông Melozzo da Forlì trang hoàng nhà mặc áo thánh Marco năm 1477 với các bức bích họa diễn tả các thiên thần cầm các biểu hiệu cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và các ngôn sứ đã báo trước cuộc khổ nạn này của Chúa. Ngoài ra còn có nhiều họa sĩ khác trang hoàng các bàn thờ trong đền thánh với các bức tranh của họ như Antonio da Faenza, Lorenzo Lotto, Girolamo Musiano, Federico Zuccari và Pellegrino Tibaldi. Họa sĩ Pomarancio vẽ các bức bích họa trong nhà mặc áo cũ của kho tàng giữa các năm 1605 tới 1610 và mái tròn đền thờ giữa các năm 1609 tới 1620 với các cảnh vinh danh cuộc đời của Đức Mẹ. Trong các thế kỷ tiếp theo, cả khi không có các thay đổi đặc biệt trong các cấu trúc lớn, cũng có các tác phẩm kiểu Baroque và Tân Cổ Điển được thêm vào bên trong đền thờ. Thật vậy, các trần nhà nguyện của Cung Thánh được làm đôi khi bằng gỗ và được trang hoàng với các hình vẽ nổi bằng thạch cao kéo xuống bên dưới kiểu khải hoàn môn Gothic, nhưng bẻ gãy chiều cao. Trong khi các tường được trang trí với các bức vẽ, nhà nguyện các quận công dòng họ Urbino là một chứng tá hùng hồn. Việc xây nhà mặc áo nhỏ như tiền phòng của phòng Pomarancio cũng thuộc thời này. Các trần được trang hoàng với các cảnh bằng thạch cao kể lại các giai thoại trong Thánh Kinh Cựu Ước và các tường được trang hoàng với các khung gỗ mạ vàng có các bức họa thuộc thế kỷ thứ 17. Các nhà nguyện của gian giữa trái lại chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Tân Cổ Điển. Các bức tranh vẽ được thay thế bằng các bức khảm đá màu lồng khung trong các cấu trúc có hình thù đền thờ nhỏ, chung quanh có đá cẩm thạch. Hậu bán thế kỷ thứ 19 ghi dấu một thời điểm quan trọng trong cuộc sống giáo hội tại Loreto. Sau khi nhà thánh được chuyển giao cho nước Italia, ban quản nhiệm mới tìm cách phơi bày một tình trạng bỏ bê trước đó của nước Đức Giáo Hoàng đối với đền thánh. Một dự án trùng tu đã được trình bày phù hợp với tình hình văn hóa thời bấy giờ. Chương trình dự kiến việc tái lập các cơ cấu cũ của nhà thờ và loại bỏ các cấu trúc thêm vào trong các thế kỷ sau này. Đây là một chương trình quan trọng liên quan tới bên trong và bên ngoài nhà thờ cũng như mái tròn của đền thờ.
Trong số các công việc mới hoàn thành bên ngoài nhà thờ, có việc mở lại 12 cửa sổ đầu tiên của gian giữa và 7 cửa sổ của các nhà nguyện trong cung thánh, việc phá hủy hành lang có mái che và lối đi kiểm soát chung quanh xây cất hồi thế kỷ 16 hai bên gian giữa. Bên trong các trần bằng gỗ có vòm của các nhà nguyện bị phá hủy trừ nhà nguyện của các quận công dòng tộc Urbino. Các bức vẽ thuộc các thế kỷ 16-18 cũng bị tháo gỡ. Các trụ cột của mái tròn mở ra phía ba nhà nguyện chính và phía gian giữa được tháo gỡ khỏi các vòm bên dưới do kiến trúc sư Antonio da Sangallo trẻ xây. Các việc trùng tu cả khi được gợi hứng bởi các lý do văn hóa hầu như được hoàn toàn chấp nhận thời đó và có thể giải thích chúng, nhưng có lẽ chúng đã được thực hiện với các tiêu chuẩn tự do, làm mất đi một gia tài to lớn về kiến trúc và biểu tượng. Đã có ít tiếng nói phản đối thời bấy giờ và chúng đã không được lắng nghe. Dự án đã được nghiên cứu bởi một ủy ban nghệ thuật thường trực do ông Giuseppe Sacconi hướng dẫn. Kiến trúc sư Sacconi cũng đồng thời lo xây đài kỷ niệm cho vua Vittorio Emanuele II ở Roma. Cố vấn về phía giáo hội là ông Luigi Fontana do Đức Giám mục Tommaso Gallucci mời. Tiếp theo đó là một chương trình rộng rãi khác liên quan tới việc trang hoàng các nhà nguyện của cung thánh và trần mái tròn đền thánh với các bức bích họa và các tranh vẽ khác. Tham dự các cuộc thi trình bày dự án này có các nghệ sĩ tên tuổi thời bấy giờ, chẳng hạn ông Cesare Maccari vẽ các bức bích họa trong dinh thượng viện để mừng nước Italia mới giữa các năm 1882-1888. Tại Loreto, ông vẽ các bức bích họa bên trong mái tròn đền thờ Loreto giữa các năm 1890-1907. Lấy hứng từ các kinh cầu Đức Mẹ và lịch sử việc công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, ông đã thực hiện một công trình hội họa nổi tiếng nhất vinh danh Đức Mẹ. Họa sĩ Lodovico Sess, theo các mô thức hội họa thế kỷ 14, vẽ lịch sử cuộc đời Đức Mẹ qua các mẫu gương có trước và các biểu tượng trong Thánh Kinh Cựu Ước, việc tham dự tích cực của Mẹ vào cuộc sống và cuộc khổ nạn của Chúa Kitô cho tới khi Mẹ được vinh hiển đội Triều Thiên là Nữ Vương Trời Đất. Họa sĩ Modesto Faustini quy chiếu truyền thống Loreto về ngôi nhà Nazareth, có tư tưởng và thực hiện các bức vẽ trên tường nhà nguyện Thánh Giuse của người Tây Ban Nha, lấy hứng từ cuộc đời của Thánh gia. Trong nhà nguyện của người Pháp, họa sĩ Carlo Lamer trộn lẫn các đề tài tôn kính ngôi nhà thánh với các kỷ niệm của truyền thống và lịch sử quốc gia bằng cách vẽ các cảnh vinh quang của Thánh Louis XI, vua nước Pháp, bên Palestina, đặc biệt là Nazareth và các thập tự quân Pháp. Các nhà nguyện khác trình bày các khía cạnh mới mẻ cả khi độc lập trong linh hướng nghệ thuật. Nhà nguyện Ba Lan và các nhà nguyện của dân Slav khác vẽ các cảnh hầu như chỉ liên quan tới các biến cố quốc gia gắn liền với các biến cố tôn giáo. Đề tài gia đình của Đức Mẹ được vẽ trong nhà nguyện Thụy Sĩ bởi họa sĩ Carlo Donati cùng với các truyền thuyết liên quan tới các thánh người Thụy Sĩ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.